Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Ông chính là người được ngôn sứ Isaia nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa, hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi. Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, lấy châu chấu và mật ong rừng làm thức ăn. Bấy giờ người ta từ Jerusalem và khắp miền Giu-đê cùng khắp vùng ven sông Giô-đan kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Giô-đan. Thấy nhiều người thuộc phái Pha-ri-siêu và phái Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng: Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy xin hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình rằng: Chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Cái rìu đã đặt sát gốc cây. Bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Phần tôi làm phép rửa cho các anh bằng nước để dục lòng các anh sám hối. Còn đứng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi. Tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho các anh bằng thánh thần và bằng lửa. Tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẩm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào Chủ nhật thứ hai mùa vọng. Mùa vọng trong nguyên nghĩa của tiếng Latin Adventus có nghĩa là mùa của sự chờ đợi Thiên Chúa ngự đến. Không chỉ trong biến cố nhập thể tại Bethlehem cách đây hơn 2.000 năm, mà còn là sự chờ đợi Thiên Chúa ngự đến trong vinh quang của ngày cánh chung. Đó là ý nghĩa mà phụng vụ giáo hội muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta trong tâm tình của thánh lễ hôm nay. Chúng ta đang hướng lòng về biến cố Giáng sinh, nhưng ý nghĩa thực sự của biến cố Giáng sinh là gì? Đó có phải là một biến cố kỷ niệm mầu nhiệm nhập thể của ngôi hai Thiên Chúa cách đây hơn 2.000 năm? Xét về mặt ý nghĩa hoàn toàn đúng như vậy. Nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở đó, thì Kitô giáo của chúng ta chỉ là một tôn giáo nhìn về quá khứ, một tôn giáo của quá khứ, một tôn giáo xa lạ và không đem lại ý nghĩa gì cho con người và cuộc sống ngày hôm nay. Vì vậy, khi hướng lòng về biến cố Giáng sinh, chúng ta không chỉ kỷ niệm một biến cố của quá khứ, nhưng quan trọng hơn hết là chúng ta hãy làm cho biến cố nhập thể đó, biến cố ngôi hai Thiên Chúa làm người đó, được tiếp nối và tiếp diễn từng giây từng phút trong lịch sử của nhân loại và trong chính cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta hãy để cho Đức Giêsu được sinh ra một lần nữa trong cuộc đời của chúng ta. Hay nói cách khác, chúng ta hãy ban tặng cho Đức Giêsu một hình hài cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Hiểu được như vậy, chúng ta mới có thể cảm nghiệm được lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay. Ngài tha thiết mời gọi mỗi người chúng ta: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Tại sao chúng ta phải sám hối? Chúng ta phải sám hối vì Đức Giê-xu đã nhập thể cách đây hơn 2.000 năm, nhưng Đức Giê-xu vẫn chưa thực sự hiện diện trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải sám hối vì Đức Giê-xu đã nhập thể cách đây hơn 2.000 năm, nhưng hình hài của Đức Giê-xu vẫn chưa thực sự rõ nét trong cuộc đời của chúng ta. Nhưng chúng ta phải sám hối như thế nào để cuộc đời của chúng ta thực sự mặc lấy tâm tư của Thiên Chúa? Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta câu trả lời. Đó là chúng ta không chỉ sám hối về mặt nhận thức, nghĩa là thay đổi cái nhìn, cái nghĩ của chúng ta sao cho phù hợp với cái nhìn và cái nghĩ của Đức Giê-xu, nhưng Tin Mừng còn mời gọi chúng ta tiến thêm một bước nữa. Đó là chúng ta hãy làm cho chính sự thay đổi trong cái nhìn và cái nghĩ đó dẫn chúng ta đến sự thay đổi trong đời sống đức tin và trong đời sống hàng ngày của mỗi người chúng ta. Và sự thay đổi này không phải là sự thay đổi của ngày một, ngày hai, mà là sự thay đổi kéo dài suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Để mỗi ngày sống của chúng ta chính là một lời sám hối, để mỗi ngày sống của chúng ta chính là một sự thay đổi theo những giá trị của Tin Mừng, để Đức Giê-xu được dần trở nên một hình hài cụ thể trong cuộc đời của mỗi người chúng ta. Kinh nghiệm hoán cải của Thánh Augustino cho chúng ta thấy rất rõ về điều đó. Thánh Augustino đã trải qua đêm tối của đức tin, đã trải qua kinh nghiệm lạc xa Thiên Chúa trong suốt hơn 25 năm trời. Ngài chìm đắm trong lạc thuyết Manichae, và chính nhờ một lần Ngài đọc được bài Tin Mừng ngày hôm nay mà Ngài đã quyết định sám hối, quyết định từ bỏ lạc thuyết Manichae để trở về với giáo hội. Xét về mặt đức tin, Thánh Augustino đã trở về với Thiên Chúa về mặt nhận thức, nhưng Ngài vẫn chưa thực sự trở về với Thiên Chúa về phương diện của đời sống. Chính Thánh Augustino đã thú nhận điều đó. Trong suốt hơn 10 năm trời, Ngài không thể dứt bỏ và không thể thoát khỏi những cám dỗ về mặt thân xác. Ngài ăn ở bất chính với một người phụ nữ, Ngài biết rất rõ rằng đó là một hành động tội lỗi, nhưng suốt hơn 10 năm trời, Ngài không thể dứt bỏ được điều đó. Kinh nghiệm hoán cải của Thánh Augustino cho chúng ta thấy rằng trong mỗi người chúng ta luôn có hai cuộc sám hối, hai cuộc hoán cải, hai cuộc trở về. Một cuộc sám hối về mặt nhận thức, đó là chúng ta thay đổi cách nhìn và cách nghĩ của chúng ta cho phù hợp với cách nhìn và cách nghĩ của Đức Giê-xu. Nhưng còn có một cuộc sám hối khác diễn ra từng ngày từng giờ trong suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta. Đó là sự thay đổi về lối sống, về chính tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Vì vậy, lời mời gọi sám hối của Thánh Gioan Tẩy Giả trong bài Tin Mừng hôm nay không chỉ giới hạn trong mùa vọng này, mà nó phải trở thành một thái độ sống của mỗi người chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh cách nhìn và cách nghĩ của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải thường xuyên điều chỉnh cách sống của chúng ta sao cho phù hợp với giá trị của Tin Mừng, giá trị của Đức Giê-xu và của nước trời. Sống được như vậy để nhận tâm tình sám hối của chúng ta trong mùa vọng này, giúp chúng ta sống ý nghĩa của ngày lễ Giáng sinh sắp tới cách trọn vẹn nhất, cách đầy đủ ý nghĩa nhất, và đem lại nhiều ân ích đức tin cho mỗi người chúng ta. Amen. Xin kính chào cộng đoàn, giờ đây chúng ta tiếp tục với 5 phút học hỏi giáo lý. Như chúng ta đã được học hỏi về phong trào canh tân đặc sủng thánh thần, đây là một phong trào rất được giáo hội khuyến khích vì nó làm sống lại sự hiện diện của Chúa Thánh Thần trong giáo hội và trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Nhưng hiện nay trong phong trào canh tân đặc sủng thánh thần có một hiện tượng trong các buổi cầu nguyện, đó là hiện tượng ơn nói tiếng lạ và té ngã, được coi là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Vậy những hiện tượng đó có phù hợp với đức tin Công giáo hay không? Và người Kitô hữu chúng ta có được phép tham dự những buổi cầu nguyện như vậy hay không? Điều đầu tiên chúng ta khẳng định, cầu xin ơn Chúa Thánh Thần là một việc rất quan trọng và cần thiết trong đời sống đức tin và trong đời sống của giáo hội. Chính Đức Thánh Cha Pio thứ 12, Ngài đã khẳng định điều đó. Chúa Thánh Thần chính là linh hồn của giáo hội. Chúng ta không phủ nhận điều đó, nhưng Chúa Thánh Thần có thực sự là nguyên nhân của hiện tượng té ngã và ơn nói tiếng lạ trong phong trào canh tân đặc sủng hiện nay hay không? Dựa trên nền tảng Kinh Thánh, chúng ta có thể trả lời rằng không có bất kỳ một nền tảng Kinh Thánh nào cho thấy ơn nói tiếng lạ và té ngã là ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Về hiện tượng nói tiếng lạ, hiện tượng này chỉ được nhắc lại một lần duy nhất trong Kinh Thánh, trong sách Công vụ Tông đồ chương 2 câu 4. Đức Giê-xu hiện đến, thổi hơi và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ. Các thánh tông đồ được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần và các ngài nói các thứ tiếng khác nhau tùy theo khả năng mà Chúa Thánh Thần ban cho. Các thứ tiếng khác nhau mà Kinh Thánh nói ở đây là các thứ tiếng của các dân tộc khác nhau mà Kinh Thánh đề cập, đó là dân Parthia, dân Mesopotamia, dân Cappadocia, dân Ponto và Asia. Điều đó cho chúng ta thấy ơn nói tiếng lạ trong Kinh Thánh là ơn nói những thứ tiếng của các dân tộc khác nhau, chứ không phải là ơn nói thứ tiếng mà không ai có thể hiểu được như trong phong trào canh tân đặc sủng hiện nay. Thứ hai là về hiện tượng té ngã, cũng không có bất kỳ một nền tảng Kinh Thánh nào. Khi Đức Giê-xu sống lại, hiện ra và ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, cũng như trong biến cố ngũ tuần, khi Chúa Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa ngự xuống trên các tông đồ, thì Kinh Thánh cho thấy không có bất kỳ tông đồ nào té ngã hay nói các thứ tiếng lạ như quan niệm của phong trào canh tân đặc sủng Thánh Thần hiện nay. Vì vậy, dựa trên Kinh Thánh, chúng ta có thể kết luận rằng hiện tượng té ngã và nói tiếng lạ trong phong trào hiện nay là một hiện tượng không phù hợp và không có bất kỳ một nền tảng Kinh Thánh nào. Vì vậy, người Kitô giáo chúng ta cần thanh lọc những gì không xứng hợp với đức tin Công giáo. Cầu xin ơn Chúa Thánh Thần là một việc rất quan trọng và cần thiết, nhưng người Kitô giáo chúng ta cần tỉnh táo và thanh lọc những gì không xứng hợp với đức tin Công giáo và có thể gây nguy hại đến đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.